Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Tại công viên McKinney, Washington, người ta bất ngờ phát hiện xác một thiếu nữ 15 tuổi, người vừa mất tích trước đó 10 ngày. Cô gái bị hãm hiếp, bị hành hạ cho đến chết. Cô là nạn nhân đầu tiên của Ted Bundy, kẻ sau đó nổi danh trong lịch sử các vụ án hình sự, thủ phạm của hàng loạt vụ giết người trên toàn nước Mỹ trong những năm 1973 đến năm 1978. Tên sát nhân điển trai Ted Bundy. Nạn nhân đầu tiên chính là cô Katie Devin, biến mất ngày 25 tháng 11 năm 1973 khi đang đón xe đi Oregon. Theo giám định pháp y, cô bị sát hại sau khi rời nhà không lâu. Hung thủ đã bóp cổ, hãm hiếp và cắt cổ cô gái. Cảnh sát hầu như không tìm thấy dấu vết nào lưu lại tại hiện trường. Một tháng sau, đến lượt cô gái xinh đẹp Johnny Land bị giết bằng cách tương tự. Chiều 4 tháng 1 năm 1974, những người bạn của Land phát hiện cô nằm hôn mê trên giường, máu vẫn đang chảy ra từ đầu và mặt. Cô được đưa đến bệnh viện với vết thương rất nặng trên đầu. Ngày 31 tháng 1 năm 1974, Linda Ann Hale không đến dự bữa ăn tối với gia đình. Mọi người bắt đầu thấy lo lắng. Cô sinh viên xinh đẹp này sống cùng vài bạn bè trong một căn hộ. Cảnh sát kiểm tra rất kỹ phòng ở của cô và phát hiện ra một điều khá lạ lùng. Trên chiếc gối đã mất, lần vỏ ngoài có nhiều vết máu. Hai người bạn của cô khẳng định chiếc giường được dọn dẹp cẩn thận, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Healthy. Trong ngăn tủ riêng, cảnh sát tìm thấy chiếc áo ngủ cô thường mặc dính đầy máu ở cổ. Ngoài ra còn mất một số đồ đạc khác như là tấm ra chải giường, ba lô và vài bộ quần áo. Phải chăng một kẻ nào đó đã lẻn vào nhà, đánh Linda bất tỉnh, dọn giường cẩn thận, rồi đem nạn nhân đi sau khi đã thay quần áo cho cô? Cảnh sát không tin lắm vào giả thuyết điên rồ đó. Họ không tiến hành các biện pháp khám nghiệm pháp y tại phòng của Linda vì tin rằng sẽ tìm thấy cô. Thực tế lại không diễn ra như vậy trong quá trình điều tra, và quá trình điều tra đã trở nên bế tắc. Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm đó thì các tiểu bang Utah, Oregon và Washington thêm 7 nữ sinh khác biến mất, không để lại dấu vết nào. Các vụ mất tích có nhiều tình tiết giống nhau, như nạn nhân đều là người da trắng, độc thân, xinh xắn, dáng người thon thả, tóc dài chải ngôi giữa và đều mặc áo ngủ, biến mất vào buổi tối. Các nhân chứng cho hay nơi mà các cô gái xuất hiện lần cuối luôn có ngặt mặt một người đàn ông xa lạ, bị bó bột ở tay hoặc chân. Anh ta tìm cách tiếp cận và hỏi han họ về những cuốn sách, hoặc là nhờ họ giúp khởi động chiếc xe Volkswagen của mình. Tiếp đó tháng 8 năm 1974, cảnh sát thấy xác một số cô gái mất tích tại hồ Semanitz trong công viên quốc gia tiểu bang Washington. Hai người trong số họ được nhận diện là Janet Oth và Dennis Natlin. Đó là một cố gắng lớn của ngành pháp y, vì những gì còn lại chỉ là vài mẩu tóc, những mảnh xương đùi, xương sọ và một phần xương hàm. Những người lần cuối nhìn thấy Oz cho biết lúc ấy có một người đàn ông trẻ tuổi khá điển trai, tay bị bó bột, tiến đến gần cô. Anh ta giới thiệu tên mình là Ted và nhờ Oz giúp đưa chiếc thuyền của mình lên nóc của xe hơi. Còn Dennis Lachlan mất tích vào một buổi chiều khi cô đi chơi cùng bạn trai và một số người khác. Cô vào nhà vệ sinh trong công viên và không bao giờ thấy quay lại. Buổi chiều hôm đó thì ở đây xuất hiện một người đàn ông bị bó bột ở tay. Anh ta cũng nhờ cô giúp chuyển chiếc thuyền lên nóc chiếc xe. Cô gái tốt bụng Dennis đã giúp đỡ con người có vẻ ngoài rất dễ thương này. Louis Smith, cảnh sát trưởng tại hạt Midvale, tiểu bang Utah, có cô con gái 17 tuổi, Melissa, rất xinh xắn. Với kinh nghiệm làm cảnh sát của mình và tình yêu của một người cha, ông thường cảnh báo cô về sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài. Song tất cả đều trở nên vô ích. Ngày 18 tháng 10 năm 1974, Melissa mất tích. Xác cô được tìm thấy 9 ngày sau đó, và giống như các nạn nhân khác, cô bị bóp cổ và hãm hiếp. Ba ngày sau vào lễ Halloween, Laura M, 17 tuổi, biến mất. Người ta tìm thấy thi thể cô vào ngày lễ tạ ơn bên bờ một con sông nhỏ tại vùng núi Wasatch. Kẻ giết người đã lấy xà beng, loại chuyên dùng để bật nắp các thùng hàng bằng gỗ, đánh vào đầu và mặt của em. Sau đó hắn hãm hiếp và giết chết cô. Điều tra pháp y cho thấy cô bị giết ở một nơi khác trước khi bị vứt ra bờ sông. Ngoài xác của nạn nhân, cảnh sát không tìm được bằng chứng nào khác. Những vụ giết người có tình tiết giống nhau thu hút sự chú ý của cảnh sát tiểu bang Utah và họ quyết định phối hợp với các thám tử của tiểu bang Oregon và Washington. Giả thiết đặt ra là chỉ có một thủ phạm duy nhất. Căn cứ vào nguồn tin của các nhân chứng, họ dựng lên được chân dung của tên giết người với tên gọi là Stead. Tối 8 tháng 11 năm 1974, tại một quầy bán sách ở Utah, một người đàn ông lạ mặt khá đẹp trai tiến đến gần Carol Daron, nữ sinh 18 tuổi. Anh ta tự xưng là sĩ quan cảnh sát Rockland và thông báo có kẻ tìm cách ăn trộm chiếc xe Volkswagen của cô, rồi yêu cầu Carol ra bãi đậu xe. Carol kiểm tra và thấy mọi thứ vẫn y nguyên chỗ cũ. Người đàn ông tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của cô về tình trạng chiếc xe và muốn cô tới đồn cảnh sát. Carol nghi ngờ, yêu cầu anh ta cho xem thẻ của cảnh sát. Người đàn ông giơ thẻ ra rồi vụt cất đi và yêu cầu Carol lên xe. Anh ta lái xe khá nhanh, nhưng lại ngược hướng với hướng đường đến đồn cảnh sát. Carol bắt đầu cảm thấy sợ. Người đàn ông đột ngột dừng xe, chộp lấy tay cô và khóa lại bằng chiếc còng số 8. Cô gái gào thét kêu cứu thì gã côn đồ lấy ra một khẩu súng ngắn và dọa giết nếu cô không im lặng. Hắn hất Carol ra khỏi xe rồi dựng cô dậy, tay lăm lăm chiếc xà beng nhỏ dùng để bật nắp thùng, chuẩn bị đánh cô. Vào thời khắc khủng khiếp nhất, cô gái đủ nhanh trí đá vào bộ hạ của kẻ lạ mặt vùng chạy thoát. Cô chạy về hướng đường cái và được một đôi vợ chồng đang đi xe qua đó đưa đến đồn cảnh sát. Hai tay còn nguyên trong còng số 8, cô nức nở kể lại câu chuyện. Nhưng tại sở cảnh sát không có ai tên là Rockland. Cảnh sát ngay lập tức bao vây khu vực xảy ra vụ án, nhưng kẻ giả mạo đã cao chạy xa bay. Dù sao thì cảnh sát cũng đã có miêu tả nhân dạng, chiếc xe hơi và dấu máu của hung thủ khi xô xát với Carol. Cùng tối hôm đó thì nữ sinh Jean Graham đang bận rộn chuẩn bị cho một vở kịch tại trường trung học Viewman, thì một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiến lại phía cô. Anh ta nhờ cô nhận diện một chiếc xe hơi. Vì quá bận cho nên cô đã từ chối. Một lúc sau thì người đàn ông quay lại và nhờ cô giúp đỡ. Jin thấy lo ngại trước vẻ kỳ lạ của anh ta. Tuy nhiên, cô sớm quên đi cảm giác đó và tiếp tục công việc. Nhưng chỉ một lát sau, cô lại nhìn thấy người đàn ông sau cánh gà của sân khấu. Jin tự nhủ không rõ hắn đang muốn gì. Deb Beacon đến xem buổi biểu diễn đêm đó cùng cha mẹ. Cô về sớm hơn dự định để đón anh trai ở khu chơi bowling. Ken nói với cha mẹ rằng sẽ nhanh chóng quay lại để đón họ, nhưng cô không bao giờ quay trở lại. Thực tế, cô đã không tới được chiếc xe của mình ngoài bãi đậu xe. Tại khu vực Ken mất tích, cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc chìa khóa dùng để mở còng số 8 đã khóa tay Carol, cùng với thông tin về một chiếc Volkswagen. Ngày 12 tháng 1 năm 1975, Karin Campbell và bạn trai là Raymond Garotki cùng với hai con của anh lên xe đi picnic tại Colorado. Karin hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ thú vị cùng với hai đứa trẻ, trong khi Raymond dự một cuộc hội thảo tại đó. Và khi đang nói chuyện với mọi người tại phòng khách của khách sạn, Karin chợt nhớ đã để quên một quyển tạp chí trên phòng và quay lại. Cô biến mất từ đó. Cảnh sát lục tìm mọi ngóc ngách của khách sạn nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi nào. Phải một tháng sau, thi thể lõa lộ của cô mới được tìm thấy cách khách sạn nơi cô nghỉ vài km. Giống như nhiều nạn nhân khác tại Washington, Oregon và Utah, Karin bị quật nhiều lần vào đầu. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy chứng cứ nào. Báo cáo của pháp y khẳng định cô bị giết chỉ vài giờ sau khi mất tích. Vài tháng sau khi tìm ra thi thể của Karin Campbell, cảnh sát phát hiện xác của Brenda Ball. Đây là một trong bảy phụ nữ đã biến mất trong mùa hè năm đó. Kẻ giết người đã dùng một vật dày đập vào đầu cô. Rồi liên tiếp họ tìm ra xác của các nạn nhân Susan Rancourt, Linda Ann Haley và một người khác. Tất cả đều bị đánh vào đầu bằng một vật dày. Nhiều khả năng là một chiếc xà beng chuyên để bật nắp các thùng gỗ. Vùng núi Taylor trở thành chốn quen thuộc của Ted sát thủ. Xác của 5 người phụ nữ được từng thấy có một kiểu chết tương tự nhau, và họ đã vẫn chưa phải là nạn nhân cuối cùng của Ted. Ngày 16 tháng 8 năm 1975, Bob Howard, cảnh sát trên đường cao tốc Utah, đang đi tuần tra tại khu vực ngoại vi hạt Salt Lake thì phát hiện một chiếc Volkswagen. Anh ta chưa bao giờ thấy chiếc xe đó ở nơi khu vực mình quản lý. Khi Bob bật đèn để xem xét kỹ hơn biển số thì người lái xe liền tắt đèn pha trước và tăng tốc. Ngay lập tức, Howard đuổi theo. Sau vài phút, anh đuổi kịp chiếc xe và khi kiểm tra, Bob cùng đồng đội thấy chiếc ghế sau chiếc xe đã bị tháo bỏ và thay vào đó là chiếc xà beng bật nắp thùng, mặt nạ trượt tuyết, dây thần, một vài chiếc còng số 8, dây điện và một cái cào móc đá. Tất cả vứt chỏng chơ trong xe. Người lái xe tên Theodore Robert Bundy lập tức bị bắt. Anh ta bị nghi ngờ ăn trộm. Kẻ bị bắt trong chiếc xe Volkswagen Theodore Robert Bundy, có tên gọi tắt là Ted Bundy. Tình tiết này lập tức dẫn cảnh sát đến nghi vấn. Phải chăng hắn chính là Ted hung thủ mà lâu nay họ đang tìm kiếm? Carol Dacron, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ giết người, được mời đến để nhận diện. Ngày 2 tháng 10 năm 1975, Carol Dacron cùng với Jean Graham và một vài người bạn của Debbie Kent được gọi tới để nhận diện 7 người bị tình nghi. Trong đó có Ted Bundy. Ngay lập tức Carol nhận ra Ted. Hai người còn lại cũng khẳng định chính Ted là kẻ đã lảng vảng tại nơi mà bạn của họ bị mất tích. Thông tin trên cho phép cảnh sát nhận định rằng những gì mà họ nghi ngờ có lẽ là sự thật. Ngày 16 tháng 9 năm 1975, bạn gái của Ted Bundy, Max, được gọi đến đội điều tra tội phạm của hạt King, tiểu bang Washington. Rất căng thẳng và lo sợ, song Matt vẫn cung cấp cho cảnh sát nhiều tin tức quý giá. Cô cho biết Ted có thói quen ngủ ban ngày và ra khỏi nhà vào ban đêm. Vào những đêm xảy ra các vụ giết người, cô không rõ Ted đi đâu và không liên lạc được với hắn. Cô cho biết từ khoảng một năm trở lại đây, nhu cầu tình dục của Ted đột ngột suy giảm. Mỗi khi có nhu cầu, hắn thường trói cô lại trước khi quan hệ. Hắn rất bực tức nếu cô không chịu thực hiện những ham muốn kỳ quái của mình. Những buổi thẩm vấn sau đó thì Matt cho các điều tra viên biết Ted có để thạch cao, thứ dùng để bó bột trong phòng của mình ở Paris. Cô cũng nhìn thấy gã bạn tình để một chiếc rìu nhỏ trong xe hơi. Và cũng nhờ Matt, cảnh sát xác định được rằng Ted đã đến công viên Samanit vào thời điểm hai cô gái Janet Oss và Dennis Nutlin biến mất ở đây. Quá trình điều tra sau đó đã giúp cho cảnh sát có thêm những bằng chứng cần thiết để đưa Ted ra tòa vào ngày 23 tháng 2 năm 1976 về hành vi bắt cóc Carol Darrow. Việc xét xử được tiến hành trong khi cảnh sát tiếp tục tìm thêm thông tin liên quan đến cái chết của Karen Campbell và Melissa Smith. Họ phát hiện những mẫu tóc của hai nạn nhân trong xe của Ted. Kích thước của chiếc xà beng được tìm thấy trong chiếc Volkswagen cũng tương ứng với vết thương trên đầu Karen Campbell. Và với những chứng cứ đó, tiểu bang Colorado mở thêm một phiên tòa vào ngày 22 tháng 10 năm 1976, xét xử Ted với tội danh giết Campbell. Tuy nhiên thì động cơ giết người của tên sát thủ vẫn còn là một điều bí ẩn, và các điều tra viên bắt đầu lần lại cuộc đời của hắn từ kết luận của bác sĩ tâm thần. Ted sợ bị làm nhục chắc trong các mối quan hệ với phụ nữ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu những năm thơ ấu của Ted Bundy. Sau những tháng an thai cuối cùng tại một bệnh viện ở Burlington, Vermont vào ngày 24 tháng 11 năm 1946, Eleanor Louise Cowell, 22 tuổi, chưa chồng, quê Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, sinh ra Theodore Robert Cowell. Ted là tên gọi tắt của Theodore, không hề biết đến cha đẻ của mình. Lloyd Maxwell, một cựu chiến binh Mỹ. Bởi ông bà ngoại đứa bé đã nhận nó là con của mình để che tiếng xấu không chồng mà chữa của đứa con gái. Trong khi đó thì Lloyd vẫn về sống như vợ chồng với Eleanor, và người ngoài hiểu rằng họ là anh chị của Ted. Lên 4 tuổi, Ted cùng Eleanor đến Tacoma, Washington sống với một số người họ hàng. Ted đổi tên thành Theodore Robert Nelson, còn cô chị gái Eleanor đổi thành Louise Cowell. Một năm sau, Louise Cowell kết hôn với anh đầu bếp Johnny Bundy. Các sau này đã gắn họ Bundy vào tên của mình. Louise và Johnny có 4 con chung, và Ted ngày ngày sau giờ học phải ở nhà chăm sóc các cháu, có nghĩa là em của mình. Ted không bao giờ quý mến bố dượng, mặc dù ông rất cố gắng chứng minh tình cảm của mình. Hắn luôn nghĩ mình là người thuộc dòng họ Cowell chứ không phải là Bundy. Và người duy nhất hắn chịu nghe lời là ông bố, mà thực chất là ông ngoại sống tại Pennsylvania. Khi còn bé thì Ted rất nhút nhát. Hắn là cái đích để những người bạn học lớn hơn bắt nạt và trêu chọc. Tuy vậy thì Ted luôn có thứ hạng cao trong lớp về học tập, và hắn giữ vững phong độ ấy đến hết đại học. Bạn học cùng trường phổ thông với Ted cho biết hắn ăn mặc gọn gàng và cư xử rất tốt với người khác. Và trong thời gian đi học và học sinh viên đại học, Ted không hề hẹn hò với các cô gái. Hắn chỉ tập trung vào môn trượt tuyết và nghiên cứu chính trị, môn học ưa thích của mình. Năm 1965, Ted tốt nghiệp high school và giành được một suất học bổng tại Đại học Puget Sound. Năm 1966, hắn chuyển sang Đại học Washington và bắt đầu học tiếng Trung Quốc một cách say mê. Và để có tiền học, Ted làm nhiều việc khác nhau như hầu bàn và giữ giày tại các quán hàng. Việc làm thêm của hắn thay đổi thường xuyên, và học hành thì vẫn ngon lành. Ted liên tục giữ thứ hạng cao trong trường. Mùa xuân năm 1967, mối tình đầu đời đã làm thay đổi cuộc đời của Ted. Stephanie Brooke, cô gái xinh đẹp, tinh tế, con của một gia đình danh giá và giàu có ở tiểu bang California, trở thành hình mẫu lý tưởng thường trực trong tâm trí của Ted lúc đó. Bởi hắn không thể tưởng tượng được rằng có một người thuộc tầng lớp cao như vậy trong xã hội lại quan tâm đến mình. Hai người có nhiều điểm khác biệt, song cùng sở thích là trượt tuyết, và đây là lý do làm họ phải lòng nhau. Ted và Stephanie dành nhiều thời gian ở bên nhau để đi trượt tuyết, đi dạo và ăn uống. Tuy nhiên thì Stephanie không yêu Ted nhiều như hắn nghĩ. Cô cho rằng bạn trai của mình không có mục tiêu rõ ràng trong tương lai. Cô không nghĩ sẽ lấy hắn làm chồng. Năm 1968 thì khi tốt nghiệp Đại học Washington, Stephanie cắt đứt quan hệ với Ted. Về phần mình, Ted không sao gượng lại nổi sau cú sốc đó. Không gì làm Ted có thể thích thú và cuối cùng hắn bỏ học. Tình yêu đầu đời không làm cho hắn có cảm giác cả thế giới sụp đổ. Hắn cố gắng giữ liên lạc với Stephanie bằng cách viết thư, nhưng cô từ chối duy trì quan hệ cũ. Sau này, nhiều người cho rằng khi làm điều đó, Stephanie không hề biết rằng cô đã gây ra sự mất cân bằng trong đầu óc của Ted, mà tiếp theo là một loạt sự kiện làm cho nước Mỹ rùng mình. Quý vị vừa theo dõi phần đầu trong vụ án tên sát nhân điển trai Ted Bundy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo trong chương trình Những câu chuyện vụ án vào 10 giờ sáng thứ hai tuần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.